Thưa quý vị, bây giờ là 12 giờ 2 phút ở Texas và sau đây mời quý vị theo dõi thời sự buổi trưa của Đài Sài Gòn được phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Quý vị có thể nghe qua hệ thống internet toàn cầu địa chỉ daisagon.com hoặc nghe qua số điện thoại 641-552-5009. Thưa quý vị, thời sự buổi trưa hôm nay được trình bày bởi anh Trọng Nghĩa từ miền Nam California, Minh Dung và Dallas và Huy Cường tại Houston. Mở đầu là tin thời tiết cả ba miền, trước hết với California.
Trọng Nghĩa từ thành phố Garden Grove, miền Nam California, xin trân trọng kính chào quý khán giả và quý anh chị. Hiện nay Garden Grove đo được 64 độ, thưa quý vị, với một bầu trời rất là trong xanh và nắng vàng rực rỡ. Thời tiết đã tiên đoán mưa từ hôm qua cho đến hôm nay, nhưng mà chỉ có mưa lất phất thôi chứ không có mưa như là 45% như là thời tiết đã tiên đoán. Cao nhất hôm nay sẽ ở vào khoảng 73 cho đến 75 độ, có về đêm là 60 độ. Thưa quý vị, ngày mai thì nhiệt độ sẽ tăng lên khoảng cao nhất là 80 cho đến 85 độ. Đó là thời tiết tại miền Nam California, thành phố Garden Grove. Xin được trở lại với thời tiết ở Dallas với Minh Nhung.
Dạ vâng, Minh Nhung từ Dallas kính chào quý thính giả cùng với quý chú. Hiện tại Dallas bên ngoài bầu trời có nhiều mây và trong ngày hôm nay thì chỉ có nắng nhẹ thôi. Nhiệt độ bên ngoài hiện đang là 74 độ, cao nhất trong ngày hôm nay là 83 và thấp nhất là 62. Dự báo trong ngày hôm nay cũng sẽ không có mưa và sẽ không có mưa cho mãi đến tận ngày mai và thậm chí thứ tư nữa. Tuy nhiên bước sang thứ năm, thứ sáu thì dự báo sẽ có mưa vào khoảng 20-30%. Và nhiệt độ cao nhất trong những ngày sắp tới là lên dao động vào khoảng 91 và thấp nhất là 62. Mời chú Huy Cường.
Ở Houston thì bây giờ nắng cao và trời rất là xanh, nhiệt độ thì cũng rất dễ chịu, chỉ có 71 độ mà thôi. Cao nhất trong ngày hôm nay sẽ lên đến khoảng 84 và tối mai xuống thấp vào khoảng 66. Chắc chắn là không có mưa từ bây giờ cho đến ngày thứ tư, thứ năm. Và nhiệt độ cũng tương tự như vậy trong những ngày sắp tới. Thưa quý vị, đó là thời tiết cả ba miền và trở lại với phần thời sự. Mời quý vị nghe bản tin đầu tiên với anh Trọng Nghĩa.
Cảm ơn Huy Cường. Bản tin đầu tiên liên quan đến con số tử vong trong vụ đất chui ở tại Guatemala, thưa quý vị. Đến ngày Chủ nhật thì hầu như không còn hy vọng là tìm được nạn nhân nào còn sống sót trong vụ đất chui lớn đã xảy ra tại một vùng ngoại ô của thủ đô Guatemala. Tổng số người thiệt mạng nay đã lên đến con số là 86 người và có thể sẽ còn tăng thêm trong lúc các toán cứu cấp đào bới hàng tấn bùn đất để tìm kiếm khoảng 350 người vẫn còn mất tích. Đây là điều tệ hại nhất xảy ra với chúng tôi. Một phụ nữ đang chờ tin của 21 người thân trong gia đình của bà đã nói như trên. Giới hữu trách cho biết thêm là khoảng 125 căn nhà đã hoàn toàn bị phá hủy hoặc là bị hư hại vào tối thứ năm tuần qua khi một cơn đất chùi đã đột ngột xảy ra sau những trận mưa lớn. Đất chùi đã vùi lấp cái làng tên là El Cambre thuộc thành phố Santa Catarina Pinula, cách thủ đô Guatemala City khoảng 15 cây số về hướng đông. Tổng thống Alejandro Maldonado cho biết là nhiều nước, trong đó có Hoa Kỳ và Cuba, đang đề nghị để giúp cứu trợ cho nước của ông. Xin được trở lại với Minh Nhung.
Vâng, cũng liên quan đến những cái tình hình thiên tai trên thế giới, thì tại châu Á, hàng ngàn người cũng đã phải sơ tán vì cơn bão Mugia. Một trận bão lớn đã ập xuống miền nam của Trung Quốc vào chiều ngày hôm qua, khiến cho ít nhất là 4 người chết và hàng chục ngàn người phải sơ tán ra khỏi các khu vực duyên hải. Trung tâm khí tượng quốc gia đã cảnh báo đỏ rằng là cơn bão này có thể sẽ trút 280 mm vũ lượng xuống một số khu vực vào sáng ngày hôm nay. Cơn bão có sức gió lên tới 180 km/h khi mà đổ bộ vào tỉnh Quảng Đông, miền Nam Trung Quốc vào hôm qua. Ít nhất là 16 ngư dân được báo cáo là mất tích trên biển sau khi 40.000 tàu thuyền đã quay trở về cảng vì cơn bão này. Tên của cơn bão theo tiếng Hàn Quốc cũng có nghĩa là cầu vồng. Và bão này trùng với kỳ nghỉ quốc khánh, kéo dài cả tuần ở Trung Quốc với hàng ngàn người đã đổ xô về đảo nghỉ mát Hải Nam. Minh Nhung mời chú Huy Cường.
Thưa quý vị, tin từ Kabul, Afghanistan cho biết rằng tại Bộ Tư lệnh của quân đội Hoa Kỳ thì tướng lục quân John Campbell đã cho các ký giả biết rằng trong cuộc chiến của nhóm Taliban đánh vào thành phố Kunduz ở phía tây bắc của Afghanistan, thì quân đội Afghan đã bị thiệt hại nhiều, và sau đó thì họ đã kêu gọi sự yểm trợ từ trên không do không lực Hoa Kỳ đảm trách, và sau đó một cuộc oanh kích đã xảy ra đúng vào những cái mục tiêu mà quân đội Afghan đã yêu cầu, và đã tiêu diệt được nhóm Taliban ở tại mục tiêu này. Và hoàn toàn phía lực lượng Hoa Kỳ thì mặc dù cũng tham gia trận đánh này, nhưng mà họ không hề kêu gọi yểm trợ từ trên không. Và như vậy thì Hoa Kỳ tránh được cái sự trách nhiệm cho rằng chính các lực lượng của Hoa Kỳ đã đưa tọa độ này để mà cho không lực Hoa Kỳ đánh bom. Một điều mà chính Ủy ban Nhân quyền của Liên Hợp Quốc cũng đang đòi mở cuộc điều tra, bởi vì cuộc đánh bom này đã đánh ngay vào một địa điểm là một nhà thương đang hoạt động với lại hội các bác sĩ không biên giới, đã gây tử thương cho một số y tá, nhân viên cũng như là một số các bệnh nhân. Và sự việc này đã khiến cho chính quyền Afghanistan trở nên là lúng túng khi mà phải trả lời với dân chúng của họ, cũng như là những nhóm chống đối cho rằng lực lượng ngoại quốc vẫn còn hiện diện tại Afghanistan thì sẽ tiếp tục gây ra những sự thương vong đến thường dân như thế này. Trở lại với Trọng Nghĩa.
Cảm ơn Huy Cường. Bản tin tiếp theo liên quan đến nhà nước Hồi giáo. Thưa quý vị, thứ Bảy tuần vừa qua thì tổ chức khủng bố nhà nước Hồi giáo đã nhận trách nhiệm bắn chết một công dân Nhật Bản tại miền Bắc Bangladesh chỉ vài ngày sau khi tổ chức này cho biết là đứng đằng sau vụ giết hại một nhân viên cứu trợ người Ý tại Dhaka. Cảnh sát nói rằng những kẻ tấn công mang mặt nạ đi xe gắn máy đã bắn chết ông Kunio Hoshi tại làng Mahigonj trong quận Rangpur. Nhà cầm quyền Bangladesh cho biết là ông Hoshi đang làm việc tại một dự án nông nghiệp ở quận Rangpur cách thủ đô Dhaka khoảng 300 cây số. Nhà nước Hồi giáo đã nhận trách nhiệm vụ tấn công này trên Twitter, theo như tổ chức tình báo Site chuyên theo dõi những tin tức hay bài vở được đưa lên mạng của các phần tử thánh chiến. Tuy nhiên, nguồn tin này vẫn chưa được xác nhận một cách độc lập. Cuộc tấn công xảy ra chưa đầy một tuần lễ sau khi nhân viên cứu trợ người Ý bị bắn tại thủ đô. Nhà nước Hồi giáo nhận trách nhiệm trong vụ tấn công nhân viên cứu trợ này. Tuy nhiên, chính phủ đã bác bỏ và đã gọi vụ tấn công này là một sự kiện riêng rẽ. Bangladesh có đa số là người Hồi giáo, hãnh diện vì là một quốc gia thế tục. Tuy nhiên, nước này đang phấn đấu để có thể kiềm chế sự gia tăng nhanh chóng của các nhóm Hồi giáo chủ chiến đã giết chết ít nhất 10 người viết blog và các nhà hoạt động thế tục trong 2 năm rưỡi vừa qua. Xin được trở lại với Minh Nhung.
Dạ vâng, liên quan đến tình hình những người tị nạn Syria thì vừa qua Thủ tướng nước Đức cho rằng là đất nước mình vẫn giữ vững lập trường trên hồ sơ nhập cư. Nước Đức tiếp tục là một ngọn đuốc dẫn đường trong khi mà chính sách đón nhận người tị nạn. Cho dù là bị nội bộ đảng và công luận chỉ trích thì Thủ tướng Angela Merkel vẫn chủ trương một đường lối cởi mở và nhân đạo đối với những người nhập cư. Chỉ riêng trong tháng 9 năm nay thì đã có từ 270 cho đến 280 ngàn người nhập cư đến được nước Đức. Và cùng lúc đó thì tỷ lệ tín nhiệm của bà Angela Merkel đã tuột đến 9 điểm. Theo một cuộc thăm dò dư luận thì có tới 51% người Đức được hỏi cho biết rằng là họ rất sợ người tị nạn. Đầu tháng 9 năm nay thì trong lúc Liên hiệp châu Âu đùng đẩy trách nhiệm cho nhau về việc tiếp nhận người tị nạn, thì Thủ tướng Đức là người đầu tiên đã nêu lên trách nhiệm đạo đức của toàn khối trước những nạn nhân Syria đã chạy trốn bom đạn và khủng bố. Trong lúc Hungary đóng cửa biên giới thì người dân nước Đức lại hân hoan chào đón những đoàn tàu xuất phát từ Áo, và trên đó thì đầy ắp người tị nạn đã đi qua lãnh thổ Hungary rồi Áo để mà đến được nước Đức. Và trong mắt người di tản thì Đức cùng với Thụy Điển và Anh Quốc đều là những miền đất hứa. Mời chú Huy Cường.
Thưa quý vị, ngày hôm nay thì Hoa Kỳ và các đồng minh ở khối NATO đã lên tiếng phản đối lại việc các phi cơ của không quân Nga đã vi phạm vào không phận của Thổ Nhĩ Kỳ, là một quốc gia nằm trong khối NATO, nơi sát với là địa phận của Syria. Và chính ngay chính phủ của Thổ Nhĩ Kỳ từ Ankara cũng ra một thông báo từ Bộ Quốc phòng cho biết rằng sẽ trả đũa lại những sự vi phạm vào không phận của Hoa Kỳ nếu mà chuyện này xảy ra. Và như vậy thì đã có những cái sự rất là lo ngại rằng có sự đối đầu giữa Nga và khối NATO cũng như là Hoa Kỳ cũng là những kẻ thù với nhau trong thời chiến tranh lạnh. Phía bên Nga thì cho biết rằng họ đây chỉ là một lỗi lầm và họ xin lỗi, hứa rằng sẽ không có xảy ra chuyện này nữa. Nhưng mà các giới chức của NATO thì đều cho rằng đấy chỉ là một lời xin lỗi suông và chắc chắn những chuyện này sẽ xảy ra. Và tin chi tiết cho biết rằng là tại không phận của Hoa Kỳ vào chiều ngày thứ Bảy, thì Thổ Nhĩ Kỳ, không phận của Thổ Nhĩ Kỳ đã phải đưa lên hai chiếc chiến đấu cơ F-16 để mà nghênh cản hai chiếc phi cơ của không lực Nga đã vi phạm vào không phận của Hoa Kỳ ở gần biên giới miền phía Nam với Syria. Và trong lần đụng chạm lần thứ hai thì hai chiếc MiG-29 của không quân Nga cũng đã lóc radar vào những chiếc phi cơ của không quân Thổ Nhĩ Kỳ, khiến cho Thổ Nhĩ Kỳ cảm thấy rằng họ bị đe dọa. Và Thổ Nhĩ Kỳ đã trả lời một cách rất là cứng rắn rằng nếu sự việc sẽ xảy ra thì họ sẽ trả đũa, tức là sẽ bắn lại tất cả những phi cơ nào của họ mà bị radar lóc và tìm kiếm, bởi vì như thế thì có thể nguy hiểm cho chính những tính mạng của các phi công của Thổ Nhĩ Kỳ. Phía bên NATO và Hoa Kỳ thì cho biết rằng cần phải có thêm rất là nhiều những sự hợp tác giữa Nga và lực lượng ở tại vùng Syria này để tránh khỏi những sự đụng độ đáng tiếc xảy ra giữa hai bên. Thưa quý vị, sau một vài thông tin thương mại, chúng tôi sẽ trở lại phần 2 của thời sự buổi trưa. Mời quý vị tiếp tục giữ làn sóng của cả hai đài.
Chào các cư dân Arlington và các vùng lân cận. Văn phòng cảnh sát Arlington xin mời toàn thể quý vị tham dự buổi du ngoạn ban đêm National Night Out vào thứ Ba ngày 6 tháng 10. Mỗi năm, dân chúng khắp vùng sẽ thắp sáng đèn trước cửa và làm những bữa tiệc nho nhỏ, nấu ăn ngoài trời trong khu vực mình ở. Có cả trò chơi rất thú vị. Chúng ta muốn những người hàng xóm trở nên thân thiện với nhau hơn và cùng chia sẻ tin tức cần thiết để ngăn ngừa tội ác và trộm cướp. Đêm du ngoạn National Night Out là lúc chúng ta sát cánh bên nhau trong một làng xóm yên bình. Hãy bước ra khỏi nhà cùng chung vui với National Night Out tại những bữa tiệc nhỏ trong khu vực hàng xóm của quý vị. Muốn biết thêm chi tiết xin vào website arlingtonpd.org. Hẹn gặp mọi người vào ngày 6 tháng 10.
Phở Bamboo tại Arlington đã được nhật báo Fort Worth Telegram bầu chọn là The Best Vietnamese Restaurant in Arlington. Xin giới thiệu đồng hương các món ăn đặc sản tại phở Bamboo. Phở bò filet mignon, bò lúc lắc filet mignon, bánh canh tôm cua, chín gốc bún bò Huế, mì Quảng Đà Nẵng, bún chả Hà Nội, cua bể rán, chả cá Thăng Long, hủ tiếu bò kho, hủ tiếu cá salmon. The Best Vietnamese Restaurant in Arlington tại 3330 Medlock Road, 76015, góc đường Mayfield và Medlock, 817-465-5746, 817-465-5746. Phở Bamboo kính mời.
Nhân viên ở đây á, họ đến nhà tôi chăm sóc tận tình, chu đáo lắm. Họ giúp tôi dọn dẹp nhà cửa, đi chợ mua đồ giùm tôi, giặt đồ nữa, lại còn nhắc tôi uống thuốc hàng ngày. Họ thiệt dễ thương, an ủi tuổi già tôi dữ lắm mà.
Việt Well Home Care chăm sóc sức khỏe tại gia hoàn toàn miễn phí cho người có Medicare và Medicaid, người có thu nhập thấp.
Việt Well đến tận nhà huấn luyện và trả thù lao cao cho người thân của quý vị, giúp quý vị có rất nhiều dụng cụ y tế, nhiều loại dược phẩm miễn phí.
Tuổi già không còn đơn độc nữa vì luôn được giúp đỡ và nói chuyện bằng tiếng Việt.
Để được phục vụ tốt nhất, xin gọi 817-299-8888, 299-8888.
Sau đây là phần thi ứng xử trong cuộc thi Phụ nữ đẹp, phụ nữ giỏi. Câu hỏi như sau: em hãy cho biết em sẽ làm gì để làm cho cuộc sống thêm tươi đẹp. Mời thí sinh thứ nhất.
Dạ, theo em còn phải giúp đỡ những người nghèo.
Rất hay, rất hay. Thí sinh này có làm từ thiện. Xin mời thí sinh thứ hai.
Em đó hả? Em sẽ dùng những sản phẩm làm đẹp, các hãng thẩm mỹ nổi tiếng trên thế giới.
Vậy còn thí sinh thứ ba, em nghĩ sao?
Theo em, để làm cho cuộc sống thêm tươi đẹp, em sẽ đến trường thẩm mỹ ba lê của cô Lucy để học. Sau đó em sẽ làm đẹp cho mọi khách hàng và lại kiếm thêm được nhiều tiền nữa.
Một chàng pháo tay cho thí sinh thứ ba đã có tinh thần học hỏi cách làm đẹp và lại biết cách kiếm tiền cho gia đình. Sẵn đây em cho chúng tôi biết trường thẩm mỹ ba lê ở đâu vậy?
Trường thẩm mỹ ba lê ngay góc Pioneer và Center ở thành phố Arlington, chuyên dạy nail, tóc và facial tận tâm uy tín, giá cả rất phải chăng. Gọi cho cô Lucy số 817-462-4646, 817-966-0599. Mỗi tháng có lớp Continuing Education, nhận đổi bằng từ các tiểu bang khác về Texas.
Văn phòng nha khoa Ryan Dental tại Garland do cựu nha sĩ quân đội Hoa Kỳ Ryan Nguyễn đảm trách, chuyên các bệnh về răng, nhổ răng, lấy tủy, chữa bệnh nướu răng, làm răng giả, tẩy trắng răng, implant và niềng răng đang có giá rất đặc biệt cho niềng răng và braces. Nhận Medicaid, chip, các loại bảo hiểm giảm 30% cho những người không có bảo hiểm.
Ryan Dental tại 7602 North Jupiter, góc đường Jupiter và Lookout, Garland.
Điện thoại 972-530-0893, 972-530-0893. Mở cửa từ thứ hai đến thứ bảy, từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều, chủ nhật đến 5 giờ chiều, thứ năm đóng cửa.
Á Châu Thời báo là một tờ báo nhiều thông tin nóng bỏng, tin tức sắc dẻo, rao vặt quảng cáo hữu hiệu, phát hành rộng rãi mỗi thứ năm hàng tuần.
Á Châu Thời báo có nhiều mục hấp dẫn, đời sống gia đình, phong thủy tử vi, văn hóa nghệ thuật, phong tục tập quán, lễ hội.
Á Châu Thời báo có chương trình đặc biệt dành cho quý khách muốn rao vặt phần ưu cảm tạ. Nếu đăng trên Á Châu Thời báo, quý khách sẽ được đăng miễn phí trên trang mạng achauthoibaonews.com. Mọi chi tiết xin liên lạc 972-487-8800, 487-8800.
Hôm nay Hân Quang xin kính chào tất cả quý ông bà cô bác, cầu chúc cho tất cả quý ông bà cô bác may mắn liền liền kiếm thiệt nhiều tiền để mua hộp xem phim online nhanh nhất hiện nay, giá chỉ có 150 đô mà quý vị có thể xem tất cả các loại phim từ phim Mỹ cho tới phim Tàu, từ Hồng Kông cho tới phim Đài Loan. Quý vị cũng có thể xem tất cả các loại chương trình truyền hình trực tiếp như từ Việt Nam ra tới hải ngoại mà không có lệ phí hàng tháng. Hân Mì sẽ đến tận nơi chỉ dẫn cho quý vị, nếu quý vị thích thì quý vị mua, còn quý vị không thích thì quý vị không cần mua. Số điện thoại của Hân Mì là 214-228-3999, 214-228-3999. Hộp xem phim online nhanh nhất hiện nay giá chỉ có 150 đô. Thơm mì trân trọng kính mời.
Thu Vàng là chủ đề của đại nhạc hội và tiệc tại giáo xứ Thánh Tâm Carrollton được diễn ra tối thứ bảy ngày 17 tháng 10 lúc 7 giờ tối nhằm gây quỹ cho giáo xứ Thánh Tâm với sự tham gia của các ca sĩ Đa Nguyên, Minh Tuyết, Sĩ Đan, Như Loan, Hồ Đắc Tâm, Ngọc Anh Vi, Nguyễn Quỳnh, MC Trường Sơn, Giáng Ngọc, ban nhạc The Hit. Kính mời quý vị đến ủng hộ. Giá vé 750 đồng một bàn gồm 7 món ăn. Bàn VIP 1.000 đồng, bàn bảo trợ 2.000 đồng. Mọi chi tiết xin gọi Hà Trần 972-679-8723 hoặc Long Trần 469-682-7611. Chương trình có phần bán vé số và bốc thăm trúng 5 giải thưởng. Giải nhất một xe Toyota Camry 2015. Giáo xứ Thánh Tâm Carrollton xin trân trọng kính mời.
Mùa thu đã qua một lần, chợt nghe bâng khuâng lá rơi đầy sân.
Sắp đặt cho hậu sự là việc làm cần thiết mà chúng ta không thể nào tránh khỏi. Hãy tưởng tượng mai sau này, những hàng xóm của chúng ta sẽ là những sắc dân khác hay là những người Việt Nam quen thuộc. Asian Garden là một khu đất thật đẹp tại nghĩa trang Moore Cemetery, thành phố Arlington, dành riêng cho việc hậu sự của người gốc Á. Xin quý đồng hương hãy cùng đến để chiêm ngưỡng và mua trước cho mình phần đất cần thiết. Mua 2 lô sẽ được giảm hơn 4.000, trả góp không tiền lời trong vòng 60 tháng. Số lượng lô đất có giới hạn. Hãy gọi ngay cho cô Liên Trần 817-804-2428, 804-2428 hoặc
gọi cho anh Tuấn Trần 214-263-1833, 263-1833.
Phở Trương tại Richardson. Xin mời quý vị đến với Phở Trương với những bát phở thơm ngon, tinh khiết, hương vị đậm đà, tuyệt hảo. Phở Trương còn có cơm bò lúc lắc, bún bò Huế, bún xào cà ri gà, bún bò xào xả và các món ăn thuần túy khác dành cho gia đình. Phở Trương với những món ăn ngon sẽ làm quý vị hài lòng. Phở Trương tọa lạc tại 516 West Arapaho, Richardson, Texas 75080. Đang cần tuyển nhiều nhân viên giúp việc, số điện thoại 972-803-8498, 972-803-8498. Phở Trương xin kính mời, kính mời.
Umi no Shizuku Fukudan, sản phẩm Fukudan duy nhất được bác sĩ Tachikawa khuyến khích sử dụng cho các bệnh nhân nan y mà phải làm phẫu thuật hóa trị, xạ trị.
Theo các nhà nghiên cứu, Umi no Shizuku Fukudan có chức năng làm giảm tác dụng phụ của hóa trị và xạ trị, tăng cường hệ thống miễn nhiễm, cải thiện tình trạng bệnh nhân.
Ngoài ra, chỉ có Umi no Shizuku Fukudan là sản phẩm Fukudan nhận được huy chương vàng giải thưởng Monder Selection trong năm 2006 và 2012. Và cũng chỉ có sản phẩm Umi no Shizuku Fukudan mới có hàng trăm bài chứng thực từ khách hàng cho từng năm một trong suốt thời gian qua.
Xin hãy cẩn thận với các sản phẩm giả mạo trên thị trường hiện nay. Xin liên lạc với chúng tôi để biết thêm chi tiết và nhận tài liệu miễn phí.
1-866-881-8828
1-866-881-8828
1-866-881-8828
Sài Gòn Radio.
This is 1600 AM KRVA Cockrell Hill, Dallas.
Thưa quý vị, trở lại với phần 2 của thời sự buổi trưa của Đài Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Và chúng tôi trở lại với bản tin đầu do anh Trọng Nghĩa trình bày. Xin mời anh.
Cảm ơn Duy Cường. Bản tin đầu tiên của phần thứ hai liên quan đến vấn đề thời tiết ở tại South Carolina, thưa quý khán giả. Thống đốc tiểu bang South Carolina đang yêu cầu người dân ở trong nhà vì bà nói sẽ có thêm mưa nữa trong trận bão nghiêm trọng nhất trong lịch sử của tiểu bang này. Thống đốc Nikki Haley chủ nhật tuần vừa qua cho biết là đến 61cm nước mưa đã trút xuống ở một số nơi ở tiểu bang nằm về phía nam ven bờ đại Tây Dương của Hoa Kỳ, và đó là một trận bão nghiêm trọng nhất ở tiểu bang này từ hơn 1.000 năm qua. Những ao nhỏ đã biến thành hồ lớn và những dòng suối đã trở thành sông. Bà kêu gọi người dân không ra ngoài chỉ mà để nhìn ngó. Thống đốc Haley nói là phần nhiều nước mưa tù động chứa những vi khuẩn có thể gây chết người, và thậm chí một số nhân viên cứu cấp đi kéo người dân ra khỏi nước lũ cũng đã bị mắc kẹt và cần được giúp đỡ. Một số đường cao tốc chính đã ngừng thông xe, trong đó có một số nơi ở trên quốc lộ 95, đường cao tốc chính ở bờ đông của Hoa Kỳ, chạy dài từ tiểu bang Maine xuống tiểu bang Florida. Trường học, cơ sở kinh doanh và những văn phòng chính phủ khắp toàn bang đều đã bị đóng cửa. Tổng thống Barack Obama tuyên bố tình trạng khẩn cấp, ra lệnh cho chính quyền liên bang hãy hỗ trợ những nỗ lực của tiểu bang. Các cơ quan dự báo thời tiết cho biết là mưa ở South Carolina sẽ tiếp tục cho đến thứ ba, nhưng nói rằng đến cuối tuần này nước mưa mới bắt đầu rút đi. Các cơ quan dự báo thời tiết nói rằng mưa bão là do khối khí di chuyển chậm đang hút không khí ẩm nhiệt đới từ vùng Đại Tây Dương. Cơn bão ở South Carolina không liên quan gì với cơn bão Joaquin. Cơn bão cấp 2 đó đã đi qua gần Bermuda hôm Chủ nhật sau khi đã hoành hành ở quần đảo Bahamas với mưa lớn và gió mạnh. Xin được mời Minh Nhung.
Nhưng cũng liên quan đến Hoa Kỳ, thì một bản tin khác cho biết là kẻ mà sát nhân xả súng tấn công trường học Oregon đã tự sát sau khi mà bị cảnh sát vây bắt. Giới hữu trách ở tiểu bang Oregon xác nhận rằng Christopher Harper Mercer, 26 tuổi, kẻ đã xả súng giết chết một và giáo sư Anh Văn và 8 người khác tại Đại học Cộng đồng Umpqua, đã tự sát sau ngày khi đấu súng với cảnh sát. Theo lời kể của nhân chứng thì vào hôm thứ Năm, Harper đã mang theo súng xông vào lớp học Anh Văn và bắn chết người giáo sư đứng lớp. Sau đó hắn lựa chọn những nạn nhân khác bằng những câu hỏi về tôn giáo. Khoảng 5 phút sau khi vụ thảm sát xảy ra thì hai sĩ quan cảnh sát ở gần đó cũng đã có mặt và truy bắt Harper. Harper đã thiệt mạng ngay khi đấu súng với cảnh sát và nguyên nhân được xác định là do hắn ta quay súng để tự sát. Cảnh sát cũng cho biết thêm rằng là ngoài 6 vũ khí được tìm thấy ở trường học, họ còn phát hiện thêm 8 vũ khí khác tại nhà của nghi can này. Và hiện tại thì cảnh sát vẫn chưa tìm ra nguyên nhân khiến cho Harper gây ra vụ xả súng đẫm máu này. Mời chú Huy Cường.
Thưa quý vị, tin từ Bộ Tư lệnh Tuần duyệt Hoa Kỳ cho biết là một chiếc tàu của Coast Guard đã tìm thấy một thi thể và một chiếc tàu xuồng cấp cứu mà không có một người nào. Với dấu hiệu của chiếc tàu El Faro là một chiếc tàu chở hàng đã rời khỏi hải cảng Jacksonville vào ngày thứ Ba vừa qua trên đường đi sang bên hải cảng San Juan của Puerto Rico. Nhưng mà đến ngày thứ Năm thì chiếc tàu này đã ra những tín hiệu khẩn cấp cho biết rằng đã bị hư máy và đã bị bắt đầu nghiêng khi mà phải chống chọi với những cơn sóng rất là cao lên tới 50 phút của trận bão Joaquin khi mà chiếc tàu này đang đi ngang qua khu vực gần đảo Cook của quần đảo Bahamas. Và sau đó thì tất cả những liên lạc thông tin đều bị gián đoạn, và vì thời tiết rất là xấu cho nên các phi cơ cũng như là tàu của lực lượng Coast Guard đã không có tìm được. Cho đến ngày hôm nay thì chính theo lời của thuyền trưởng Mark Fredor của tàu Coast Guard cho biết rằng có lẽ chiếc tàu này thì chắc chắn đã bị chìm dưới biển. Trong số các thủy thủ đoàn thì có 28 người là quốc tịch Hoa Kỳ và 5 người khác thì là quốc tịch Ba Lan. Và tất cả chắc chắn rằng đã bị chìm dưới đáy biển rồi, bởi vì thi thể tìm được của một người này thì mặc dù không có nhận dạng được danh tính, nhưng mà ông này có mang một cái áo phao của thuyền El Faro và chiếc xuồng cấp cứu thì hoàn toàn là trống và không có ai cả. Ngoài ra họ còn thu lượm được một số các vật dụng từ thuyền này, từ chiếc tàu này, trong đó có một cái cửa của những thùng chứa hàng, và tàu này cũng chứa hàng khá nhiều, 391 những thùng hàng lớn ở trên mặt và ở dưới thì có khoảng 294 thùng hàng khác và vào khoảng gần 100 chiếc xe hơi, khiến cho chiếc tàu này rất là nặng và cũng rất là cao khi mà bị sóng đánh vào từ cơn bão này và đã chìm sau đó. Thưa quý vị, đó là bản tin cuối của thời sự buổi trưa ngày hôm nay. Cảm ơn sự theo dõi của tất cả quý thính giả. Kính chào quý vị và chào anh Trọng Mỹ cũng như là Minh Dung. Chúng ta sẽ gặp nhau lại trong chương trình này vào ngày mai.
Xin trân trọng kính chào quý thính giả và quý anh chị.
Nhung kính chào quý thính giả cùng với quý chú.